Tế nhị sửa lỗi cho nhau. Nếu có lần nào trong cuộc sống chúng ta yếu đuối, vấp phạm, sai lỗi, chúng ta sẽ cần gì nơi tha nhân? Có lẽ điều cần nhất vẫn là lòng cảm thông tha thứ. Cảm thông để chúng ta không mặc cảm vì yếu đuối của mình. Tha thứ để chúng ta có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Cuộc đời nào mà không có lỗi lầm? Vì nhân vô thập toàn khiến con người vẫn luôn cần lòng thương xót của tha nhân. Chính lòng thương xót ấy sẽ sửa dạy và giúp đỡ nhau làm lại cuộc đời. Trong chuyện cổ học Tinh Hoa có kể rằng, sau khi thắng trận, Sở Trang Vương mở đại tiệc phao tướng sĩ để thưởng công lao và lòng trung thành. Vua truyền cho các cung nữ của mình ra hầu tiệc. Đang ăn, bỗng một cơn gió làm đèn đuốc tắt hết. Lợi dụng bóng tối, một quan đại phu ôm chầm lấy người đẹp đang chuốc rượu cho mình và hôn. Người đẹp chính là nàng Hứa Cơ, đang được nhà vua sủng ái nhất. Hứa Cơ bèn giật đứt dải mũ của vị quan ấy và đem trình vua, xin ngài trừng trị thích đáng. Thay vì phẫn nộ, vua ra lệnh cho các quan đều bỏ dải mũ khi đèn sáng. Không ai hiểu tại sao ngoài ba người liên hệ. Sở Vương nói:
trong nguy biến, các quan đã liều thân vì đất nước. Khi vui say, các quan quên lễ phép một chút có sao đâu. Lẽ nào vì một chuyện nhỏ mà quên đi lòng hy sinh cao cả của người khác?
2 năm sau, nước Sở đánh nhau với nước Tần, đánh luôn 5 trận, mà trận nào cũng chỉ là một viên quan võ liều sống liều chết xông ra phía trước, đánh rất dũng cảm, làm cho quân Tần phải lui binh. Nhờ vậy quân Sở đại thắng. Sở Trang Vương lấy làm lạ, bèn hỏi:
trẫm đãi khanh cũng như mọi người khác, cớ sao khanh lại hết lòng giúp trẫm như vậy?
Vị võ quan trả lời:
thần ráp tâm đem tính mạng dâng cho bệ hạ đã lâu, nhưng nay mới có dịp đáp đền nghĩa xưa. Thần đây chính là người ngày xưa đã bị giật đứt dải mũ mà bệ hạ không nỡ hành tội.
Hóa ra tha thứ mới có thể hoán cải lòng người. Sự tha thứ mang lại bình an cho người có tội. Sở Trang Vương là một vị vua có lòng khoan dung đại lượng. Ông đã tinh tế quảng đại trong cái nhìn về cuộc đời và về đại cuộc, hơn là chỉ xem xét những sự kiện bé nhỏ xảy ra trước mắt. Ông đã biết vượt qua cái tôi ích kỷ hẹp hòi của mình để chỉ nhìn thấy cái tốt nơi người khác. Ông không vì một lỗi lầm mà quên đi việc tốt lành mà các quan đã làm cho ông. Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy sửa lỗi anh em cách kín đáo và trong tâm tình yêu thương. Không sửa lỗi trong giận dữ, không sửa lỗi trong cách thóa mạ bêu xấu anh em, nhưng sửa dạy nhau trong yêu thương chân thành. Điều quan yếu là mong anh em được sửa đổi nên tốt hơn cho họ. Nhưng đáng tiếc cho con người khi quá lạm dụng lòng thương xót của nhau. Nhiều người có tội nhưng không nhận ra tội của mình. Họ vẫn cho mình đúng, mình được quyền làm như vậy, mặc dù cách sống của họ đã gây nên đau khổ cho biết bao cuộc đời. Có người cha vẫn rượu chè bê tha, nhưng vẫn cho mình quyền được uống rượu để tiếp tục chửi bới vợ con. Có người vợ chua ngoa, luôn nói lời chia rẽ, mất đoàn kết xóm làng, nhưng vẫn cố chấp cho mình cái quyền được chửi bới người khác. Có những bạn trẻ lười biếng lại sa đọa, nhưng vẫn cho mình cái quyền bắt mẹ cha phục vụ mình. Có người trong xứ đạo vẫn ghen ghét nhau rồi gièm pha, nói xấu, gây mất tình hiệp nhất giáo xứ, nhưng vẫn cho mình cái quyền được nói và làm, mặc dù mình chẳng có chức quyền gì. Có lẽ chúng ta cần phải học bài học của sự khiêm nhường như Chúa Giêsu đã dạy. Sự khiêm nhường thẩm sâu đến độ cúi mình tỏ lòng sám hối nơi sông Giô-đan. Sự khiêm nhường sẽ giúp chúng ta dễ nhận ra sự yếu đuối, tội lỗi của mình mà sẵn lòng đón nhận lời góp ý, sửa lỗi của anh em. Vì kẻ dám chê ta mới thật là thầy và là bạn ta, còn kẻ nịnh hót, tâng bốc ta chỉ làm hại cuộc đời ta. Xin Chúa soi lòng mở trí để chúng ta luôn dám nói sự thật với anh em, cho dẫu sự thật mất lòng nhưng lại là cách tốt nhất để kiện toàn anh em nên trọn hảo hơn. Amen.